với âm thanh nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại. Dao gãy từng đoạn như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng sánh chẳng độc dao.
Trở về cái tâm thể, cái tâm của mình đó là tánh giác. Rồi thì vì sáu căn mắt, ở mắt thì nó thành cái thấy, ở tai nó thành cái nghe, chia ra thành sáu. Thế bây giờ cũng y theo cái tánh nghe, nhưng mà trở về trong, buông căn trần thức, trở về cái bản thể là tánh giác. Đây nói tiêu tan nghĩa là không có dùng đến. Bây giờ trở về cái tánh giác, nó có một thể thôi, chứ không phải nó chia ra làm sáu nữa. Thế vì thế đã là một thể, cho nên không có cái chuyện nghe để đối với âm thanh, không thấy là đối với sắc tướng. Bây giờ trở về một thể tuyệt đối, không có đối đãi nữa, cho nên nói là nghe đã đồng thể với âm thanh, tức là trở về cái tánh giác. Vì đồng một thể, không có sự đối đãi, không có chống đối lẫn nhau. Thế cho nên thoát được cái nạn binh đao bị giết hại, thì cái dao kia nó gãy từng đoạn hoặc là như dao chém nước, gió thổi ánh sáng. Không có cái chuyện chống đối nhau, cho nên tánh chẳng động dao. Con nói tiếp số 6.
Văn hoan tinh minh, sáng khắp pháp giới, dẹp tan u ám, khiến cho chúng sanh bị quỷ dữ như dược xoa, la sát, cưu bàn trà, quỷ tỳ xá già, phú đơn na, tuy gần một bên mà mắt chẳng thấy.
Không trông thấy. Văn số 7.
Âm thanh tiêu dung, xoay máy nghe vào, lìa các trần vọng, hay khiến chúng sanh thoát nạn diềm chói.
Cái chói buộc chúng ta đã mải mê nghe cái âm thanh, con mắt thì chạy đi tìm sắc tướng, cái tai thì đi tìm âm thanh, sáu căn chạy theo sáu trần, đó là bị chói buộc. Bây giờ mình buông xả, mình tự cởi chói, không bận lòng đến cảnh trần nữa. Thế cho nên thoát được cái nghiệp bị ràng buộc. Cái mình thoát được cái nghiệp ràng buộc thì mình cũng như cái cây có bóng mát, ai đến gần thì cũng được hưởng cái phúc đức lực của mình, cho nên cũng thoát cái nạn trói buộc. Con nói tiếp số 8.
Diệt âm viêm văn, khắc sanh từ lực, hay phía chúng sanh đi qua đường hiểm, thoát nạn gặp cướp.
Thế là ngài bị đồng thể với mười phương Phật, đồng với Phật một đồng một từ lực, cho nên ai đến với ngài cũng khởi cái tâm từ bi. Vì vậy cho nên niệm danh hiệu ngài đi vào những cái nơi nguy hiểm thì những cái người độc ác, người ta khởi cái tâm từ bi, người ta không có phá hoại mình.
Con thưa một câu. Con kính bạch thầy, ở đây nói là cái số 5 á, con kính bạch thầy. Cái số 5 á nó là huân tập cái nghe trở thành linh diệu, sáu căn tiêu tan vì nghe đã đồng thể với âm thanh, nên khiến chúng sanh sắp bị giết hại, dao gãy từng đoạn như gươm chém nước, gió thổi ánh sáng, tánh chẳng động dao.
Tức là con nói về cái số 5.
Dạ. Con kính bạch thầy, cho con thưa cái số 5 tánh chẳng động dao, nghĩa là ngài đã trở về với cái tánh nghe của ngài, cho nên
vậy giờ... nghĩa là bất động.
Dạ.
Tánh chẳng động dao bởi vì không có đối đãi, không có đâm chém với nhau. Cho nên nó ở đây nói như như dao chém nước, như gió thổi ánh sáng, cho nên không có chuyện gì xảy ra cả.
Con kính là thầy, con thưa thầy, cái chữ tánh chẳng động dao, nghĩa là cái tánh nghe của ngài á, có bị dao nó chém thì cũng không hay làm sao nha.
Đây là lấy cái thí dụ, cái gươm nó chém vào nước, cái gió nó thổi vào ánh sáng thì tánh không động dao. Cái gươm mà chém vào nước thì nước nó đâu có làm sao, mà gió mà thổi vào ánh sáng thì đấy, thì cái tánh nó không động dao, tức là nó không có chuyện gì xảy ra cả.
Và thầy ý Minh Ngộ thưa là cái chữ động dao thì chữ dao này là con dao, gươm dao, hay là chữ dao này là
tánh nó không động, minh bạch. Đây là nói về cái chuyện gươm chém nước, gió thổi ánh sáng, chứ không phải nói về cái tánh của cô.
Huân văn lìa trần, không mắc sắc tướng, hay khiến hết thảy đa dâm chúng sanh xa lìa tham dục.
Chuyên về cái tánh nghe giải thoát cả ngũ trần, cả cảnh trần ở bên ngoài ngài giải thoát. Cái ngài giải thoát cho nên chúng sanh nó về với ngài, nó cũng được cái phước đức giải thoát. Nói số 10.
Dạ, mô Phật. Kính bạch thầy, con xin đọc bài số 10 là: Thuần văn không trần, căn cảnh viên dung, không đối sợ đối, hay khiến hết thảy phẫn hận chúng sanh xa lìa sân hận.
Cảnh.
Dạ.
Cảnh tức là cảnh trần, mà căn nó tức là cái nghe.
Dạ. Mà khi mà
vì thuần văn không trần, thế cho nên cái căn bây giờ thuần chỉ có căn, không có cảnh, cho nên viên dung.
Dạ.
Không giận hờn ai nữa.
Tiêu trần về sáng, pháp giới thân tâm như ngọc lưu ly, trong suốt không ngại, hay khiến những kẻ hôn độn tánh tướng, đoạn thiếu thiện căn, xa lìa si ám.
Trở về cái căn bản Bồ Đề
là cái thể tánh sáng suốt.
Bởi vì ngài tiêu cái trần mà trở về cái căn bản Bồ Đề là trở về cái chân thật, cái sáng suốt, cái tánh giác. Thế cho nên ngài hoàn toàn là ánh sáng. Vì vậy những người tối tăm mù mịt, hễ mà gần đèn thì được sáng, gần ngài thì được ánh sáng. Cho nên chúng ta lìa được cái ngu si, thế là niệm danh ngài lìa được cái tham, lìa được cái sân, và lìa được cả cái ngu si.
Văn cơ tiêu dung, trở về văn tánh, không động đạo tràng, thiệp vào thế gian, chẳng hoại thế giới, cúng dường mười phương vi trần Như Lai, nơi mỗi vị Phật làm pháp vương tử, chúng sanh không con, muốn cầu con trai, liền sanh con trai, phước đức trí tuệ. Bộ máy,
cái máy nghe không dùng đến nữa, chứ không phải là nó tan đi, mà tức là mình không dùng đến. Không dùng đến thì dần dần nó tê liệt đi. Bản tánh của mình là nó vẫn ở khắp cả rồi, đâu có phải động đậy, đâu có phải duỗi chân duỗi tay. Thiệp vào thế gian, không hoại thế giới. Thiệp, giao thiệp. Ngài xem vào cái bọn thế gian mà không hoại thế giới. Nghĩa là như ở trong lớp mình đây, ví dụ như mình ở trong lớp này thì có một em nó đau, nó niệm Đức Quán Thế Âm, nó cầu ngài cứu khổ. Và thì có người tới cứu giúp cái bé đó, mà cả lớp không có thấy một cái gì chướng ngại cả, không có thấy một cái gì lạ lùng, không có thấy có một cái gì xảy ra mới xảy ra. Ngài xem vào thế gian mà không có động đến người ta, không có phá hoại, không có để cho cả lớp sợ hãi bỏ chạy. Để xem vào thế gian mà không hoại cái cảnh của người ta, thì người ta vẫn thấy người ta sống bình thường, không có cái sự gì ngạc nhiên, sợ hãi, hoảng hốt cả.
Cúng dường mười phương vi trần Như Lai.
Cái phúc đức ấy, điểm thứ nhất là phúc đức đã cúng dường, chẳng phải những là cúng một ông Phật mà cúng vi trần chư Phật, thì cái phúc đức của Ngài lớn như thế. Thế rồi ở nơi mỗi vị Phật, Ngài lại là con của Phật, nghĩa là Ngài học cái Phật pháp của Phật, Ngài tu, Ngài chứng, Ngài có học, có tu, có chứng theo cái ông Phật đó, tức là Ngài tu trí tuệ. Vậy là Ngài có phước đức và có trí tuệ. Vì có phước đức, có trí tuệ cho nên mới bá thí con trai.
Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, ngậm mười phương giới, lập đại viên kính, không Như Lai tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai, bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất, chúng sanh không con, muốn cầu con gái, sẽ sanh con gái, phước đức nhu thuận, hình tướng đoan chính, mọi người kính yêu.
Đây là đang giảng về cái việc cho con gái. Cái phần số 12 là cho con trai. Rồi bây giờ Ngài có khả năng bá thí con gái, cho nên Ngài nói về cái khả năng, vì làm sao mà Ngài bá thí được con gái. Thế con giảng từng câu. Sáu căn viên thông, minh chiếu tròn sáng, mười phương giới, lập đại viên kính, không Như Lai tạng, thừa thuận mười phương vi trần Như Lai, bí mật pháp môn, thọ lãnh không mất. Đấy, đến đấy mới là một chấm. Có cái khả năng này mới bá thí được con gái. Khả năng của Ngài chiếu tròn sáng cả cái, con cứ cắt nửa câu của người ta. Là ngậm mười phương giới, nghĩa là nó hàm, hàm ngậm cả, bao chứa tất cả mười phương giới. Viên thông, minh chiếu, tròn sáng. Thế cho nên Ngài ngập cả mười phương, cả mười phương ở trong cái chân tâm của Ngài. Đại viên kính, kính trí đấy.
Đại viên kính trí
nghĩa là bây giờ cái tâm của Ngài tức là cái đại viên kính trí soi khắp cả. Không Như Lai tạng. Không Như Lai tạng. Bởi vì không Như Lai tạng cho nên mới thừa thuận mười phương vi trần Như Lai, bí mật pháp môn. Thừa thuận cái bí mật pháp môn của mười phương vi trần Như Lai mà rồi thọ lãnh không có mất. Thế nghĩa là thế nào? Thuận.
Vâng thuận cả mười phương.
Mười phương vi trần Như Lai. Bởi vì Ngài, bởi vì sáu căn viên thông tròn sáng, ngậm cả mười phương giới, cho nên Ngài mới lãnh được cái bí mật pháp môn của Như Lai. Mà rồi Ngài lại có cái khả năng thọ lãnh mà không mất. Đấy, như có phải như thế mới bá thí được con gái. Tại sao? Vì cái người nữ, cái đứa con gái đó, nó là người nữ. Nữ thì sau này nó sẽ lãnh, họ lãnh cái khí phần của người nam, mà rồi nó nuôi dưỡng cái đứa bé thành cái thai, lớn lên thành người. Tất cả bây giờ loài người là trông cậy là từ cái chỗ đó mà thành có thân. Thế cho nên muốn cho đứa con gái mình, Ngài phải có cái khả năng ấy. thừa thuận rồi thọ lãnh mà không có mất, để nuôi dưỡng thừa thuận lãnh nhận cái tinh khí của người nam, rồi nuôi dưỡng cho nó thành con người đấy. Cho nên cái người nữ, cái đứa con gái thì nó cái bản chất của đứa con gái là nuôi dưỡng để sau này có, tiếp nối có loài người. Thế còn ở trên ấy, con trai thì nó phải có trí tuệ, nó phải có phước đức, nó mới gánh vác được tất cả sự nghiệp. Cho nên muốn cho con trai phải có khả năng, mà muốn có con gái cũng phải có cái khả năng đặc biệt về cái mặt ấy.